Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu chân ngôn Đức Thầy Lương Sĩ Hằng phần 1. Ngu đời thì ngoan đạo. Người tu đạo phải đem chân ngôn mà thuyết trình với chúng sanh, nói cho họ nghe hành trình mình đã đi như vậy, không giấu giếm, thì chúng ta mới chỉ đường, vạch lối cho họ. Chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ được hưởng phước. Chúng ta tin nơi đạo trời thì trời giúp ta. Chúng ta không có lợi dụng những người đi theo sau chúng ta. Và chúng ta là một ngọn đèn rọi đường cho mọi người đồng đi với chúng ta. Người tu mà còn nói phe phái không phải tu đâu. Tu phải sửa mình, thức hòa đồng mở mới là người tu. Thấy rõ tình trời lớn rộng, tình Phật từ bi lớn rộng, ta không có bị diệt. Thu gọn lại tạo thành một cái cảnh mê chấp. Tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi là mở tâm mở trí, thường độ chúng sanh, thì hai cái cũng đang làm việc. Khói trược cũng độ chúng sanh, mà khói thanh cũng độ chúng sanh, trung dung là đại đạo. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến? Lấy oán làm ân. Trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai là sao? Nghe lời nói lỗ là như thế nào? Khởi điểm xấu, gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Vạn sự trên đời là không. Chính ta sai, chẳng có ai sai. Ngu đời thì ngoan đạo. Ung ung ào ào, rồi đau cũng vào đấy. Lượng đại là phước đại. Đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. Nói thì dễ, làm thì khó, mà thực hành nó sẽ đến. Làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta tu, tại sao ngồi ngay, thẳng rẳn cái lưng, ngay thẳng như vậy? Cái vũ trụ, xương sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rẳn một đường, thì tiến hóa, đi lên, mở tâm, mở trí. Bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha, chắc chắn, nói như vậy, không có thay đổi. Đức Thầy từng nhắc, luân hồi, trả vai, tiến hóa. Mình hiểu con đường tiến hóa mình nắm, con đường tiến hóa mà mình đi, xác này không kể tới nữa, thì mới giải tỏa được, mới nhìn thấy nó rõ ràng, mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm, ôm tâm thì mới rõ được, ôm xác không bao giờ rõ được. Tâm thức của chúng ta phải mở rộng ra, không còn cái gì sợ sệt. Bản thân bất độ, hà thân độ, không lo cho chính mình, sao lo được người kế tiếp? Tu để cho người kế tiếp được tu, làm việc cho người kế tiếp được làm. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn chân ngôn của Đức Thầy. Xin mời các bạn theo dõi.
Con thường nghe thầy giảng cái câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con không biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Xin thầy giảng cho con hiểu.
Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít ta chơi chăm chú công việc nó chơi nó cũng vui, mà tại sao mình có xác, mình làm cái tiểu thiên địa, tại sao không khai quá cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả cái cơ năng trong cơ tạng của mình. Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Là đi đi trời đi đâu? Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, rồi hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đâu? Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Con sửa mình, cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng. Rồi con mới xuất vía đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bờ đi điếm đâu, đừng nghe lộn là lập trật đường. Cái đó là tự hại, cái đó là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hầu vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa, hiểu không? Cho hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác, khai thác cái điển linh, nó khai mở tâm thức nó mới tiến qua nổi.
Cái tâm lão đó nó khổ lắm đó nha. Đừng có lão nó vui lên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, có gì mà khổ đâu, chút nữa là có công ăn nha.
Cần nghiên cứu, cần tìm tòi, cần phân tích để hiểu tu dựng pháp y vô vi, phải phát minh. Tìm hiểu mình mới phát minh được. Không tìm hiểu mình đâu có phát minh, còn tự ái đâu có phát minh. Tìm hiểu đã phá mình, khai thác mình ra, mình thấy rõ thế gian là tà. Mình dám nói một câu, thế gian đô thì giả, tất cả là không có thật. Thế gian không có thật. Tâm thanh tịnh mình đi về khỏi tại là thật.
Hỏi chứ của thì phải đô la in ra hình này kia cái đó, mà ông nói cái đó là của. Nếu bạn là người thanh tịnh đứng giữa đường với lời nói thanh tịnh, thật thà, ân cần xây dựng cho mọi người, hỏi chứ các bạn đâu có phải là người đó. Người ta còn cung phụng các bạn. Ở thế gian kiếm người ngay không có. Trên núi thì có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay, mà các bạn sửa được cái tâm ngay ngắn, thật thà với chính bạn nữa, không còn lừa gạt bạn nữa, thì cái xã hội người ta kiếm bạn. Thiếu gì tiền của đang kiếm người hiền mà cao. Bạn tích thế được thành ra một hiền nhân tại thế, là một của báu của nhân loại, quý hơn một hộp xoàn. Mà các bạn là cái khen hộp xoàn mà quên tâm thức, thấy đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta buông bỏ hết để tìm cái gì, để đào cái gì, để đào cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Mọi người đều có của báo. Nếu chúng ta không có của báo thì ông Phật không có nói là nhân nhân gian thành Phật. Thượng Đế không có gian lâm nói là cha là các con là cha. Có Thượng Đế là lớn rồi, nhưng mà Ngài cũng tìm nhận các con là ta đó. Các con khổ là ta khổ, các con sung sướng là ta sung sướng. Thấy rõ không?
Cho nên trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Bây giờ tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa? Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có, bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn, cướp giật lấn áp, cho nên làm cho tôi sợ, thành ra tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, thì dưới thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy? Là cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí, lúc đó chúng ta mới thấy cả ba khỏi. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả ba khỏi. Thấy cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tâm ngoan cố có chứ, nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù cái là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng. Cho nên than khóc bực bội vô cùng. Rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này, là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó? Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lo âu. Vì xác này không phải có xác của tôi. Xác của Thượng Đế cho tôi mượn, mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cái gậy này để xây cái thức của tôi.
Xin cảm ơn thầy. Thầy thường nói nghe lời nói lỗ. Thưa thầy, có phải nghe lời là khi mình nghe, mình phân biệt được điều hay điều dở, mình học điều hay và tránh điều dở, vì thế nghe thì lời. Nói lỗ là vì khi mình nói, mình hao tổn tinh khí thần, vì thế mà nói chỉ bị lỗ mà thôi. Thưa thầy, có đúng như vậy không?
Đúng. Tu học là nghe để học, để dẫn tiến chính mình. Chưa nghe là cãi tùm lum. Hai người nó phung phí nhiều, ăn no mới nói chuyện mà cãi chết là lỗ đó, đâu có lời đó. Rốt cuộc mình không nhận được cái gì trong chân thức của chính mình để tu tiến.
Thưa, sáng nay trong bài giảng của ông Tám, ông Tám thường nhắc đi nhắc lại về vấn đề thực hành. Dạ, xin ông Tám có thể giải thích thêm về
thực hành là con phải làm, con mới có. Ở xã hội thấy con ăn đồng lương ít, ngày nay chút mai chút cũng mua được căn nhà. Còn có phương pháp này con không thấy điển, nhưng mà con nghe ông Tám nói điển đêm đêm cứ hành, cái điển nó sẽ hội tụ. Đó là con có một số vốn đi về trời, thay vì con mua ticket ở thế gian bằng đô la. Không có cái ticket nào bán con về trời hết. Thì con phải đêm đêm tham thiền nhập định, nó mới có cái vốn đó, chúng ta mới đi được. Cần thực hành mới có. Còn nếu dùng đôi môi là không bao giờ có. Khẩu khai thần khí tạng, nói và phá hoại cơ tạng thôi, không tiến. Tu vô vi nghe lời nói lộ. Nói nhiều mệt, không có gì cả.
Tu để cho người biết được tu, làm biết cho người biết được làm. Chứ không phải tu mà tôi hưởng mình đâu. Tu là tôi phải có cái hạnh tốt để người kế tiếp được tu. Rồi tôi làm việc đàng hoàng, khéo léo, trật tự cho người kế tiếp học làm,
xây dựng xã hội tốt hơn tương lai. À, tu cho người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm. Cái đó là của một hiện thế hiện mẫu phải làm gì này.
Họ mới nói thì đi, làm sao mà nghe thì đi. Mình nghe một người khác nói xấu người khác, không có nghe, chỉ ngoài tai bỏ, trực diện mình. Có ai nói gì kìa, chỉ ngoài tai bỏ, ngoài tai thì âm tưởng là nghe đầu này chút như là kiên thức, tạo động gì kìa. Từ trong này được căng được trần, nó đồ thêm, nói dữ lắm. Có một là làm điện bại đi. Mình trực diện không nói gì hết. Cái điện mà cái chánh là cái điện. Hai luồng điện thông cảm là anh em bạn nha, anh em. Mình không nghĩ chuyện giết hại người ta, mà không có sao. Tâm mình như luôn, mình an, mình cấp quan trọng của ai. Đi tới đâu mình cũng đi, không sợ. Sanh lão bệnh tử khổ, có anh nào khỏi khổ ở thế gian này. Nhưng mà chị khi mà chữ người ta viết báo chữ người ta này thì cái nào mà anh đánh khổ, anh có cay đâu. Chị viết báo mà anh tắt dân những chữ người ta mà anh khổ, anh đâu cay. Chị nào anh khổ, chị khổ rồi anh không có sân lão thì khổ làm gì cũng bao giờ không có lợi, làm gì không có lợi cho chính mình, nặng cái khối óc sai đấy, làm khối óc chặt lắm nói lao suốt cả cuộc đời nói lao luôn gạt mình.
Thầy có người đời thường nghe có thật những một người mà người ta không có được thấy được tiền cũng được nghe, nhưng mà để lấy gì mà cho họ tình là có
rõ ràng. Nhưng bây giờ bà thiếu nợ người ta đây nè, bây giờ bà thiếu nợ người ta, bây giờ bà nghĩ sao? Bà thiếu nợ người ta rồi bà nghĩ sao? Tại tôi tham tiền, tại tôi cờ bạc, thành ra tôi bây giờ mới khổ tâm là tôi không có tiền trả nợ người ta đi. Người ta nói sao? Là bà ở tù địa ngục cái đâu nữa, cái tim của bà không có an, hiểu chưa? Chừng nào mà bà trả hết nợ rồi cái tim bà mới an. Cái địa ngục trong này chứ đâu, địa ngục do tâm, là cái tâm mình bất ổn đó là địa ngục, thấy chưa? Cái đó là chứng minh địa ngục. Mà mình làm sao cho cái tâm mình ổn, không thiếu trước, không hụt sau, không nợ nần, không thị phi, không đau khổ, là cái tâm mình ở thiên đàng, thấy chưa? Tâm tất cả nằm trong tâm, địa ngục cũng là tâm mà thiên đàng cũng là tâm. Cái đó nó trói buộc, nếu mình tham của chừng nào thì nó trói buộc gì chừng đó. Mà mình thấy của đời là tạm thì mình không có. Cho nên mình còn ghét một người ta mà là đó là mình đi vô cái chỗ địa ngục bị giam. Giam á, giam tâm hồn chứ không có yên đâu. Mình ghét thì mình phải thủ, có ngày họ tấn công mình. Chứ mình ở cái ngục nào mình biết thôi. Không yên, sáng dậy cũng lo mà chiều cũng lo, còn mình không ghét ai hết. Vui, mở tâm mở trí. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Luôn luôn cái khởi điểm mình đừng nghĩ xấu cho người khác, nghĩ tốt cho người khác, thì sau này nó mới kêu mà cái nhân tốt thì cái quả tốt, thấy chưa? Mình nghĩ xấu cho người ta thì cái nhân khởi điểm của mình xấu thì gặt hái sẽ xấu như vậy. Rồi sau đó là cái địa ngục rồi, tâm tối. À, hiểu cái tâm mình đang mình cái hồn đang bị giam trong thể xác. Và cộng một cái nghiệp nữa thấy khổ thật. Thấy không? Nó tự gia mình, đâu có phải ông trời Phật nào phạt. Mình tự phạt mà không hay. Nhiều người không hiểu, rồi muốn làm gì làm. Tới già sẽ biết. Không ai đánh, không ai hành hạ mình. Rồi tới bệnh bạn, bệnh hoạn dồn dập rồi mới biết tại mình không tại ai. Lúc đó mới thấy, lúc đó mới tìm cuốn kinh để coi, nghe lời giáo huấn để học. Còn sức mạnh là không cần biết ai hết.
Trước hết tin pháp thầy đừng phóng điện, con đứng đôn ra không thích.
Đâu?
Sao mỗi lần lên đây con nghe bị run, con không có phải phạt mà cái chân con nghe đi.
Tại cái chân con lạnh
à. Dạ, thưa các bác, thưa các anh chị. Trước hết, cảm ơn bác Đức, cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực mình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên anh Phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là em đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ á, con nghĩ là tại mình còn mê còn chấp. Mình mê là thầy mình hay, nên nghe lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển văn mình cũng không chán. Có lẽ con còn chấp là những người khác không hay bằng thầy, nên con không đủ chữ nhẫn để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh.
Mà khi mình về thanh tịnh á, họ có lấy xà beng cậy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái xà beng lấy quán làm ăn, con hiểu chưa? Cái sự tương lai con tu nhiều chuyện lắm. Tình tiền gia can nó dùi trong tâm con rồi, con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa, con phải hiểu không? Cái đục cũng hữu dụng, trong hai vô dụng, con nói chả cái đục đục đau quá. Coi thử tôi phải thật sự vô cùng không? À, tôi thật sự tiến hóa không? À, tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. À, khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu vào lấy quán làm ăn, cái câu của Phật dạy. Ngài là thái tử, mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa khi Ngài đi tu. Bị khóa mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh. Mới thấy cuối cùng cái giá trị là tịnh. Đó, bây giờ con đang tổ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, thì con sẽ bị nhiều cái người đục nữa, đục thép vào mới mở trí. Người ta đã thấy rằng, chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. À, tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi là mở tâm mở trí, thường độ chúng sanh. Thì hai cái cũng đang làm việc. Khối trược cũng độ chúng sanh, mà khối thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo.
Thấy chưa?
Ta bao nhiêu người ngồi trong phòng này đều hướng thượng và thương yêu, nhìn mặt nhau, anh chị em chung một nhà, chung một quả đi cầu không chạy đi đâu hết. Rốt cuộc mỗi người một người cũng là lấy trời làm nhà, lấy đất làm địa, không có ai ở vĩnh cửu trong căn nhà này đâu.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là nguyện đóng góp phần thanh điển của chúng ta cho ba cõi. Dù tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng nguyện đóng góp phần thanh điển của tôi cho ba cõi để sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, để quan độ chúng sanh. Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên, muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn. Không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được? Có ôm vào thân để nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà. Nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo, không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành. Các bạn thấy ông Tư tu, con ông Tư đâu có tu.
Đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của ông đâu. Đó, ông chỉ biết hành đạo, ông không có cách nào mà dạy con ông hết. Nhưng mà con ông ai sẽ dạy, hoàn cảnh sẽ dạy. Rồi làm được rồi cũng phải tu mà thôi. Chứ đừng nói tôi con của ông đạo là tôi cao, không có. Con của ông đạo nó đi học đạo ở đâu chứ không bao giờ học đạo của ông. Phải nhớ nha.
Còn một vấn đề khác là vấn đề tâm linh. Con theo con thấy con tới ngày con cứ lo cho người khác. Không biết tại vì con mang nợ, con mắc nghiệp, thành ra con hết lo cho người này đến lo cho người khác. Thành ra cái nhiều khi chính vì cái sự lo lắng đó của con mà con cũng sao lãng trong cái chuyện thực hành vô vi. Tại vì nhiều chuyện đến với con quá, nhiều khi con không còn đầu óc để nghĩ đến vấn đề đó. Thưa thầy, theo thưa thầy, theo như thầy thì con không nên nghĩ đến những vấn đề đó, hay là con nên nghĩ đến con, hay là con nên lo cho những người khác?
Nghĩ với niệm Phật. Niệm Phật cái đại trí nó mới hội tụ. Đại trí nó hội tụ nó mới xét về chính nó. Bản thân bất độ hà thắng độ, không lo cho chính mình làm sao lo được người kế tiếp. Mình lo người cho người kế tiếp mà mình bệnh hoạn làm sao mình cứu người ta. Cho nên bản thân bất độ hà thân độ là vậy. Mình lo cho niệm Phật cho chính mình được giải tỏa quốc khí đại trí mở, lúc đó âm thanh của mình thay đổi, tiếng nói mình thay đổi và truyền cảm cho người kế tiếp được cơ hội thực hành tu tiến như chúng ta.
Để cùng về con cần ráng tu ráng thiền.
Cái đó là cái chánh, cái chìa khóa chánh mà chị nắm được á, là sau này đi bất cứ chỗ nào cũng được hết.
Chẳng hạn như gia đình còn ở Việt Nam cứ than khóc này nọ thì con phải xả thân ra để con lo cho họ. Con cũng muốn cho họ thiền nhưng mà hình như họ còn nặng trược quá, không thiền được. Thì con khuyên biết bao nhiêu cũng không được. Rồi con thấy họ khổ thì con phải dấn thân ra lo là bằng cách gửi tiền giúp đỡ đủ thứ. Thì cái đó làm cho con rất là nặng, rất là mệt.
Càng thương họ càng xảo láo, càng gạt. Nhiều khi chuyện không nói có để cho mình động tâm giúp đỡ. Chuyện đó là tôi ra đây bao nhiêu năm tôi làm biết bao nhiêu chuyện đó, nhưng mà rốt cuộc cũng là bị lừa gạt, không có sự thật.
Đời là tạm bỡ, vạn sự trên đời là không. Chúng ta lấy gì chứng minh thể xác chúng ta thấy đây là quý lắm, nhưng một ngày nào em đem ra đi bỏ sạch có làm được gì đó. Mà nó cũng đề là ông đó là ông gì, ông đó là ông tướng thầy ba, là ông gì hay là con quỷ gì, vấn đề vậy thôi. Cái sự thật nó không còn nữa, cho nên vạn sự trên đời là không. Mà nhiều người đi lạc vào trong đường văn chương, còn ông sử ông này ông kia ông nọ mà chưa biết hiện tại ông đã chết rồi, ông đã bị tội gì trừng trị ở đâu ra sao, chưa phải mà dám thờ một người đó suốt kiếp rồi ông đã đậm loạn không biết. Nhận định được vạn sự trong đời là không, cái hiện tại của chúng ta khai sáng lên, khai mở trực giác của chúng ta sẽ có gì hành trọng thấy giá trị Phật Chúa. Phật Chúa là người khổ hành được, chứ Phật Chúa không phải là người sung sướng thành Phật, không phải là nhà giàu thành Phật. Nếu nhà giàu thành Phật thì đây là thiếu gì Phật, tỷ phú không, cướp của giết người tiền thiếu gì nó thành Phật không được, phải chịu luật nhân quả. Cho nên chúng ta thấu triệt chính mình để thấy cái luật nhân quả là quan trọng. Thế lúc ăn chúng ta nhớ mặn thế, ăn cái đó vô nó có hại cơ thể cho nào. Trước khi nó tàn phật, âm khí nó tấn công ở chỗ nào, bộ phận nào chúng ta thấy. Có báo cáo chưa nhai định nuốt là chúng ta có báo cáo rồi. Cái định nuốt xuống có lợi hay là có hại. Thanh tịnh như vậy mới biết được không? Nếu không thanh tịnh thì không hiểu được. Nhai nhai cốn cốn rồi ngồi đó nói đạo tầm lớn. Đậm chứ đâu phải tịnh. Người tịnh sản xuất.
Nguyên bổn nguyên lai của nó là hoài mà đem chữa cho nó nghịch thì đậm như gì, cho nên mình phải sử dụng cái hòa ý căn bản của mình, cái thông nhất lý thông vạn lý minh. Mình sửa được mình thì thiên hạ sẽ tiến. Mình thông thì họ cũng mới dùng chuyện đó, mình nói từ đó tôi đã làm được như vậy, từ gì tôi làm được như vậy, được không? Thì cái ảnh hưởng mình cho họ học thì tiến chung chứ. Mà mình không chịu sửa mình không chịu trị bệnh như mình, làm sao mình đi trị bệnh người khác được. Cái bệnh nan y là cái tâm bệnh. Tâm bệnh khùng điên nghĩ vậy mới đó là tâm bệnh. Nhìn sửa đi. Đừng nghĩ sai cho một người nào. Nhưng mà nghĩ sự sai lầm của mình và quét sự sai lầm ra ngoài. Mới là biết được trở về với chính mình, không nên nghĩ sai cho người khác. Không có người khác, không bao giờ mình tiếc. Mình đang mang ơn người ta, cái áo đang mặc, chân cơm đang ăn, cái chỗ đang ngồi, ai kiến trúc cho mình, ai xây dựng lên, mình đang mang ơn mà mình lại không biết ơn. Mình tự thị ta đây là hư hết. Thấy trong căn nhà là cái gì đã đi thì mình mới mở rộng cái thức hòa đồng, thương yêu, xây dựng, quý báu. Cộng rác mình không bỏ. Đó, thì khổ thiệt khổ mình cũng qua. Còn mình khinh thị cộng rác mà thích cái ly thì mình hư rồi. Cộng rác, mình biết sử dụng. Khoa học chứng minh cho ta thấy đó. Rác đến làm phân. Thì chúng ta ăn ăn cái gì có phân mọc lên cây trái đó là chúng ta ăn phân mà lớn lên. Có phải rác rước rước rác rớt không? Không nhờ rác rớt làm sao có cơ tiến hóa. Cho nên đừng có kỳ thị mà thôi bỏ.
Tất cả mọi người giáng lâm xuống thế gian đều phải khổ để tiến hóa. Nếu mà không khổ không có tiến hóa nổi. Chúng ta tu ở đây là về phần hồn. Cần khổ mới đánh thức phần hồn tiến hóa. Cho nên phải luôn luôn trong trật tự xây dựng cho chính mình. Chính ta có lỗi, chẳng ai có lỗi hết. Không nên trách bất cứ ai. Chính trách mình mới có cơ hội tiến hóa. Thấy sự hư của mình mới sửa tiến được. Thấy cái chuyện của người khác không có sửa tiến được. Thấy sự hư của chính mình mới sửa được. Về công tu đi, chỉ có kết quả tốt ở tương lai.
Cho nên các bạn ở đây các bạn được nghe nhiều siêu lý. Rồi các bạn nhìn là anh em, chị em của chúng ta ở ngoài đời làm sao có cơ hội nghe. Dù nói trong tai nó cũng khắc đi. Vì nó chưa tới cơ duyên. Cho nên những người đó là những người tương lai các bạn sẽ dắt họ. Mà các bạn hy sinh đi. Hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn đi. Bắt đầu gọt rửa các bạn đi. Thì cái từ ai điển quang của các bạn mới phong cho người kế tiếp. Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Có trời cho tôi mới có cái áo mặc. Trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây. Để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà lo tu. Ông trời không cho chúng ta không có. Nói thiệt. Ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, ở đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm. Có phải thiên ý? Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người. Nhớ cha trời. Luôn luôn nhớ Thượng Đế là ta sẽ có cơ hội về với Thượng Đế. Mà quên Thượng Đế thì chúng ta đi trong chỗ tranh chấp là ma quỷ đó các bạn ạ. Đi xuống chừng nào mới về được. Cho nên chúng ta nên nung nấu cái tinh thần này, cái vốn căn bản mà không ai cướp giật được. Không có ma quỷ nào mà cướp giật được cái sự nung nấu ý chí vô cùng của các bạn. Nếu các bạn bỏ cái ý chí này là ma quỷ cướp giật cái quyền sống của các bạn như không. Đây nó sẽ tạo ra nhiều, nhiều phép lạ, nhiều chuyện làm cho người ta thay đổi tâm tình hương thượng. Cho nên chúng ta đã may mắn kịp thời có khóa đại học và nung nấu ý chí vô cùng để đi tới giải thoát. Thì chúng ta không còn bị sự lầm lạc nữa. Chúng ta biết sống với bề trên. Và chúng ta là người ở trên xuống, không phải ở thế gian. Phải nhớ cái câu này. Bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật. Tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn là như vậy, không có thay đổi.
Nó không lâu mà đường này mua nhiều cái lạc này khóc cơm xe
đạo không có mênh mông. Đời không có không mênh mông. Đời có trật tự là đời yên ổn. Mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp là gì? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao cũng phải sơ hồn? Tại sao cũng phải phá luôn pháp luôn? Tại sao cũng phải thiền định? Sơ hồn chánh chỉnh khoa học. Tại sao con pháp luôn con đem cái nguyên khí giải tỏa trượt khí trong cơ thể rồi chứ con. Con mới có cơ hội nhập định thanh hòa thanh nó mới nhập. Khi định rồi con mới xuất. Chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó tập rồi. Cái nó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu. Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Ta đóng mắt rồi, đóng lỗ tai rồi, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Mình phải trì cái trí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát.
Những người Âu Châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì thì xin thầy cách nghĩa là sự hư không như thế nào?
Hư không thì quý vị chân thẳng ngủ có nằm đi bao giờ chưa thấy rõ một khi mình lên đó. Còn nói về hư không, mình thanh nhẹ nó hòa với sự thật. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình phải nhẹ, tâm thức mình đi lên đất. Cho nên, ở đây, nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không thích nói. Nhưng mà thực hành, rồi quý vị sẽ thấy. Cái đó là chắn. Chỉ có bằng tiếng quý vị hiểu được, nhắn được, thì quý vị thấy. Cái chỗ hư không là cái gì? Nói thì dễ, làm thì khó, và thực hành là sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Để biết được mình mới biết được biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Ta có cái pháp dành để là cho các bạn làm pháp luân. Là pháp luân làm trường diễn để làm gì? Đem tất cả những sự thương yêu của cả càn khôn vũ trụ mà xây dựng cái bản năng ô trượt này trở nên sáng suốt. Mỗi đêm các bạn làm, mỗi đêm các bạn chuộc tội, mỗi đêm các bạn khai thông, mỗi đêm các bạn tiến qua mà phải làm đúng. Nhiều người làm nhưng mà ý nghĩ về dục, hướng về dục là đại tội. Cho nên ở đây có khóa phải coi lại hết, coi lại cái pháp luân thường chuyển. Cho nên phía nam đã làm rồi, bữa nay phía nữ phải làm, phải học và phải học cho kỹ càng cái pháp luân thường chuyển,
rồi để mới
tận hưởng cái nguyên khí của trời đất. Hưởng được cái nguyên khí của ngoài trời đất thì các bạn có thể vượt qua bất cứ chỗ nào, không có sự ngăn cách nữa. Khi chúng ta đạt được sự ngăn cách rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của từ bi. Từ bi là sức mạnh. Đại từ bi đang quản lý tất cả, chiêu hồi tất cả. Mà ở tất cả các nơi, bất cứ chỗ nào cũng có đại từ bi, chứ không phải đi thiệt xa mới tìm ra đại từ bi.
Nhưng mà trong trường hợp đó có nghĩa là ví dụ như con đọc nguyên cuốn Tổng Lý Chân Lý, con nhớ được có một câu là đi hoài với tất cả và học với tất cả. Rồi con cũng nói bữa nào đó con muốn con quên đi để cho đến gì đây. Đâu khác thì quên, thì đâu mà sao không còn quên, không nhớ cũng đâu hoài, nhưng gặp lại chờ.
Hòa với tất cả. Đâu không quên. Thì đó là cái luật của mình. Người tu vô vi là cái luồng điển nó bộc phát lên trong tim bộ đầu thì đương nhiên nó hòa với tất cả và học với tất cả. Bất cứ giờ phút khắc nào nó xảy ra cái chuyện gì nó hết mình là mình nắm ngay. À, cái điển nó phát lên trong tim bộ đầu là nó hòa với tất cả và nó luôn luôn có cơ hội học với tất cả. Nó truy về nguồn gốc của chân lý mà nó hòa với tất cả làm cho nó bị chân lý. À, cho nên người thiền đến mất hòa với tất cả và học với tất cả.
Vì con người cũng sẽ tùy theo cái ý nghĩa của nó mà nó tiếp tục học hỏi và hòa và học của mình. Chúng chỉ có chỉ hành khổ tùy theo cái tội nó rồi nó sẽ trở ra khu bình dân và nó sẽ tu học chuyên hóa. Cho nên khi mình hiểu được không có lo thì chúng ta sẽ sống không học hỏi và chết cũng không có lo. Có phải nói như vậy là mình mạng, mình hiểu được cái nguyên lý rồi mình mới dễ tha thứ được. Không bao giờ mình chết để ghét ta làm gì, ghét là đem khổ cho tôi dẫn người ta đến khổ, tôi hại tôi và hại người ta, và tôi tha thứ và tôi cứu từ và cứu người ta, ta cũng làm vô cùng. Nhưng
các bạn là con của Thượng Đế, một dân dân sáng suốt vô cùng cởi mở. Nếu mọi người chịu trở về với thanh tịnh sẵn có, giàu mạnh trong sự tha thứ và thương yêu, sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế vô cùng thức giác, chính bạn đã điều khiển cái tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ. Các bạn có tứ quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng, tư chi đầy đủ để khai mở bất cứ những gì nhu cầu của nhân loại cần thiết. Nhưng càng ngày càng cạnh tranh, tâm tối ngu muội làm tắt tất cả những ánh sáng tình thương trong nội tâm, trở về với một khối tình yêu nhỏ hẹp, quên cả một cộng đồng trường sinh bất diệt, đâm ra ích kỷ sâu xa, làm cho mặt mày không sáng suốt. Ngày hôm nay chúng ta trở về với con đường chân tu, lập lại trật tự, cũng sống trong một thể xác như mọi người, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng, có dư thừa để tha thứ người khác. Đó là sức mạnh của tự bi. Các bạn nói nếu mà tôi tha thứ hoài vậy thì tôi sẽ chết. Hỏi cho các bạn sống để làm gì đấy? Để học hỏi, vay trả, cái luật vay trả. Ê, bạn chết rồi bạn đi học cái gì? Cũng vay trả tùy theo trình độ mà tiến hóa mà thôi. Các bạn lui về thanh tịnh thấy hai chiều đó nó cũng như nhau. Các bạn đâu còn sợ sanh và sợ tử nữa. Các bạn yên tâm, sống cũng học và chết cũng học, nhất định phải học, thì tự nhiên tâm các bạn sáng suốt, không bị hâm dọa bởi tử thần, không còn chết với chúng ta nữa. Chúng ta đã nhận định rằng hồn chúng ta bất diệt. Nếu chúng ta không có hồn vậy chứ ai ngồi đây? Thì các bạn có thể trả lời cái xác ngồi đây, nhưng mà cái xác không hồn có thể ngồi được không? Ở trong nhà quàng thiếu gì xác mà nó ngồi không được. Đó, chúng ta thấy chúng ta khác ở chỗ đó, sống động ở đó, khai mở chiều sâu ở đó, hướng về thanh tịnh ở nơi đó để cảm thức rõ cái có và cái không. Có là có ở nơi nào? Cho nên nhiều người nói có tôi thấy được có cái đó, nhưng mà không biết cái đó từ đâu đến. Có mà không quán thông được nguồn gốc đến và đi của sự việc thì không có bao giờ thấy nó nhận đó là có được, chỉ lý luận mà thôi. Ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi cảm thức tôi đã có. Tôi đã có từ nguồn gốc từ bao nhiêu triệu triệu tỷ năm rồi. Mà chính tôi đã làm cho tôi càng ngày càng rút ngắn, càng eo hẹp trong vị trí của thể xác con người. Cho ý chí của chúng tôi không có thua bất cứ một ai. Kể cả con chó, nó cũng không chịu thua con người. Nếu đánh nó cũng căng lại. Cho nên nó cũng đồng hít cái nguyên khí của cả càng không vũ trụ cung ứng cho nó hàng ngày. Hỏi chúng ta là huynh đệ chung trong một quả đầy địa cầu, cộng cả vạn linh chúng ta đang hưởng đây. Hiểu tất cả đồng nhất thể, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì cái thức hòa đồng của chúng ta rất dễ mở, và dũng chí chúng ta tự nhiên khai minh. Hiểu nó là tôi, căn nhà này là tôi, căn nhà này đã đóng góp bởi trí không của loài người. Cây kia cũng là tôi, chấp nhận thiên hoa như tôi, tất cả đều là tôi. Tôi phải hiểu tôi nhiều hơn, được khám phá sự cấu trúc siêu nhiên mà ra. Thì chúng ta đâu có phải người phàm đâu, tại sao chúng ta phải tranh chấp? Nếu chúng ta không phải người phàm, chúng ta dư thừa để xây dựng cho quá địa cầu càng ngày càng tốt hơn. Dẹp bỏ tham sân si ngộ nhận trong tâm, để chúng ta đồng chung sống giữa tình người và tình người, không bị tự giam ta trong một góc nào hết. Ta là mọi người, mọi người là ta. Hỏi một số người ngồi đây biết tình huynh đệ là một, thì căn nhà này rất thanh nhẹ. Nếu một số người ngồi đây có hai ba người giận nhau, hờn nhau, thì căn phòng cũng không có yên, bởi nó phong cái tà khí cho nhau. Cho nên óc con người có thể phân luận cái khoa học quyền bí thanh trực rõ rệt, không phải đợi thầy bùa thầy phép nữa. Vì ta là một phép lạ hiện diện tại trận. Thể xác của các bạn có chỗ nào từ đầu chí chân không tinh vi không? Các bạn đã học tới bác sĩ, có trình độ khoa học, các bạn hiểu được sự tinh vi của thể xác, rồi các bạn truy tầm chân lý, sự trung tinh vi vô cùng của Thượng Đế nằm ở chỗ nào? Phải nằm ở nơi đại thanh tịnh không? Những bài toán học vô cùng sáng suốt đang ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Nếu bạn không có thì bạn đi học, bữa nay học tới đó, bạn thấy mở tới đó. Càng mở các bạn càng vui hơn, chứ tâm thức các bạn có không? Các bạn có, các bạn mới vui, các bạn mới nhận, các bạn mới ngồi đó học những bài toán ở đời là khó khăn nhưng mà mình thấy rất dễ dãi. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh thì các bạn đi làm cái gì đó chứ không phải đi học. Các bạn đi làm việc cho Thượng Đế. Cho nên hiểu được bạn vô cùng thì ông trời còn vô cùng hơn bạn. Lúc đó các bạn sẽ đi tới sáng suốt và tâm trở nên vô quai ngại. Vừa học của người đời, vừa ban ơn cho người đời một lượt. Lấy gì ban ơn? Mỗi đêm các bạn tập trung luồng thanh quang của tâm nội thức, hòa cảm với thanh quang của đại vũ trụ. Thì trực diện, những người trực diện với bạn là bạn có thức hòa đồng và ban cái thanh quang của bạn đã thâu góp được hàng đêm cho mọi người có cơ hội trực diện với bạn.
Cái nguyên lai bổn tánh mình đâu có phải chuyện nhỏ, nó lớn rộng lắm. Ông trời có gì mình có cái này, con trời mà. Mà tại vì nó gom trong cái chỗ hẹp, thành nó tâm tối, mà nó mở rộng ra, nó sáng suốt. Mình mở cái pháp khứ trực lưu sanh phải mở rộng, càng làm nhiều càng mở rộng, càng làm nhiều càng thanh được. Mà phải quyết tâm như vậy và ý thức rõ như vậy mình mới tu. Trước khi bước vô đây thì phải nói rồi, tu chứng thanh tịnh nó muốn khỏe mạnh, điều hòa nó mới khỏe mạnh. Rồi càng đi tới thì điều hòa rồi tới gì tới sáng suốt. À, càng sáng suốt thì càng thấy chân lý, thấy càng thấy chân lý càng thấy sự sai của chân lý. Chúng mới thấy chân lý rồi tôi đắc đạo, sai, tôi sai. Tôi phải sửa, cho nên luôn luôn tôi nói tôi sai, chẳng có ai sai. Các càng không vũ trụ đều đúng, tôi sai. Thì tôi không có hòa cảm tất cả mọi trạng thái thì tôi sai. Vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi có ngày hôm nay. Để tôi đi quên mọi trạng thái. Phải tôi đi ngược không? Đi ngược là đi xuống địa ngục. Mà tôi giữ cái chữ hòa với mọi trạng thái để thích tâm là tôi lên. Nghe thấy nó rất dễ, nhưng mà phải làm sao cho nó có cái đó. Phải mượn cái pháp khư trực lưu sanh để học. Phải học. Hành ngày hành đêm. Tại sao nó kêu hành ngày hành đêm là vì mình sai ngày sai đêm. Cái hành ngày hành đêm nó mới khôi phục. Đó. Nó mới khôi phục. Nó sai ngày sai đêm, nó bây giờ phải hành ngày hành đêm. Cho nên người ta mới nhắc là phải niệm Nam Mô Di Đà. Để lập cái hạnh căn bản, cái hạnh hòa đồng, thức tâm. Đó. Rồi mới điều khiển nó chạy máy gì. tâm này nó bộ thiên, bộ thiên cơ đó này, bộ mấy thiên cơ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ hành, có sanh, có khắc, có đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Có cơ hội làm trời con không biết làm, để đi làm con ma trời. Tà tà nói vậy là ma cái gì?
Thưa thầy, có nhiều lúc mà con cảm thấy cái sự gì mà con phải sẽ chịu cực, chịu khổ là nó sẽ tới, có thể tới cho con thì con sợ quá. Nhưng mà con cũng biết rằng sợ thì không thể nào tránh được. Thì thưa thầy, như vậy thì mình phải làm sao? Con cũng ráng thiền rồi ráng tự chủ, nhưng mà có nhiều khi cái sợ nó cũng xâm chiếm con.
Cho nên chị đã sống không phải mới một năm, mà đã nhiều năm tại thế. Biết bao nhiêu chuyện nó làm chị sợ rồi vẫn qua. Ngày ngày khó qua mà ngày ngày qua. Đã qua chưa? À, thì nếu chuyện sắp tới, nếu mà chúng ta biết, ngày nay chúng ta biết ta là con của Thượng Đế, chỉ có học bài thôi, có cái gì đâu khổ. Thấy không? Chuyện gì phải lo? Khi mà nó nhắc cái chuyện khổ và nó uy hiếp trong tâm thức chị, chị nói tôi chỉ học bài, tôi có gì đâu khổ. Tôi được Thượng Đế chiếu cố, cho tôi thanh khí điển để hít thở, cho tôi đủ một dụng cụ, cả một cơ thể để đối phó bất cứ nghịch cảnh hay thuận cảnh trong cái đà tiến sẵn có của chúng tôi. Thì tôi đâu có gì phải lo không? Việc đến là nó phải đến, còn việc không đến là nó không đến. Cái nạn tới tìm tôi, chứ tôi đâu có tìm được cái nạn. Chị thấy chưa? Cho nên cái tâm chị phải mở rộng ra, chị coi đó là không phải chuyện nguy hiểm, đó là không phải cái nạn. Là chị pha tan một đám mây, nó sẽ che tâm thức của chị. Hiểu chưa? Còn nếu chị cho đó là quan trọng, thì nó sẽ tự. Vì trượt nó hút trượt. Mà chị mở rộng, chỉ là thanh, thì qua giải trượt, chứ trượt không có hút được thanh. Chị thấy rõ chưa? Vậy thì cái tâm thức của chúng ta phải mở rộng ra, không còn cái gì sợ sợ. Con ma đứng trước mặt cũng vậy đó thôi, không có gì. Bởi vì mình không có nên nghĩ điều xấu cho người khác, không nghĩ con ma là nguy hiểm, nhưng mà nghĩ tốt của con ma. Con ma cũng muốn tiến hóa. Thấy chưa? Con ruồi, con muỗi còn muốn tiến hóa mà huống hồ gì con ma. Tại sao mình nghĩ xấu về con ma? Nếu mình nghĩ xấu thì nó xâm chiếm. Mà mình nghĩ đó không phải là nạn thì đâu có còn nạn. Thì thử làm đi thì giải quyết tất cả.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, thì là biến việc nhỏ thành số không.
Đó.
Thầy nghĩa như thế nào?
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Nguyên Kỳ nó chỉ gọn ở trong cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào cắt lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare, nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Được tương lai cái việc nhỏ.
Không.
Bây giờ mọi người trưởng thành rồi, mọi người không cần cái chuyện đó nữa. Mọi người tự túc rồi, mọi người biết tu rồi, mọi người xuất hồn rồi. Mọi người không ôm tới cái mạng thượng nữa. Nhưng gọi sẽ tu. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền nào. Lúc đó cái đó nó yên hẳn không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh, văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy. Tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi. Không có cái máy nào. Thì có việc lớn thành nó nhỏ té không? Có việc nhỏ nó thành không? Chỉ có cái chết không? Hết đường đi rồi. Cái xứ nghèo nó cũng vậy. Việc lớn nó biến thành nhỏ rồi. Việc nhỏ nó cũng thành công. Rồi rốt cuộc cũng sẽ đi tu từ cuộc. Những người ở Việt Nam đau khổ bây giờ biết ai? Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nào. Mày ngu mày đi thờ ông trời. Tao sợ ông thấu địa tao làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn. Làm anh nó trở. Lúc đó bây giờ như thằng anh nó biết trở. Cuộc khổ quá thường đế là hứa. Thì dân dĩ như vậy. Nhưng mà hồi trước khác,
Hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà tôi cúng ông trời mà tôi lại không giàu. Tại mình ngu mà cúng ông trời, chúng ta cúng thổ địa nó giàu. Mỗi ngày mua lại tôi cúng thổ địa là làm ăn theo tôi. Bây giờ ông coi chừng nào á. Thế giờ việc lớn á, nó biến thành nhỏ, việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu, cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ để tam đại sự, rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng? Dồn lại thế là không có cái gì quan trọng. Vậy đó. Đấm đất mà ông cũng là không quan trọng. Đấm đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để đó chuyện lớn này là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Thế nào? Cho nên nhiều người uống xe chiến tranh vậy là ông Táo cũng vây vây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm gì kỳ không, ở Việt Nam nó đậm lõm biết mấy hàng quá tiếng không mấy. Từ ngồi đánh phế chơi, ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại ăn ăn thua thua, không có gì đâu. Nhưng mà không thì chỉ được cái đó mà họ không, mà đậm lõm có nhiều người đậm lõm rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu mà phải không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, thì nhất định là nó cái gì. Cái chuyện đó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tọc, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tọc, tới bây giờ không ra khỏi được việc nào. Là tôi nói ngoài, tôi mới bỏ đi. Ngồi trên tôi không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu. Tôi nói rất sợ. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt này, ông nhân mặt đồ đồ còn có chút xíu. Ốm liền, mỗi tuần lễ ốm liền, làm như vậy. Tất cả là giữa con người và con người chỉ mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nó rung beng đằng kia bạn nó ổn sát tôi đi. Không gì. Vậy thôi. Gom lại nhỏ đi. Từ từ cái nhỏ các bạn tu nó mới biến thành không. Nó mới đúng được. Đúng theo luật trả. Đừng có bôn ba mà nghe nó chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập cái kẻ nó. Tôi còn giờ phút nào hay không nay. Và trước sau tôi cũng sập. Tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đâu, tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sợ. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền, thiếu nợ, mang nghiệp thêm, nó có phát triển nào. Mang nghiệp thêm mà thôi. Tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải lo tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thì các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập thì mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông cắt có kế hoạch hết. Không phải chuyện dẫn đâu, các bạn đừng có lo. Nè, chúng ta đầu tư trong công ty đó nó sập thì mình có cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lật tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không. Thì rốt cuộc các bạn tu là đúng được. Không sai.
Càng tu, càng vui, càng hòa, càng quán thông, càng hiểu được cái tội trạng từ bao nhiêu kiếp của chính mình. Nhờ thanh tịnh mới phân tách nổi. Thiếu thanh tịnh không hiểu rõ tánh tình của chính mình cũng không hiểu. Nhiều người ôm xác làm người không biết tánh tình mình, chờ người ta phê bình. Những cái bà đó vẫn cứ lo chuyện người ta hoài, có thị phi tầm bậy tầm bạ nói chuyện người ta hoài. Bà ngu mà tưởng bà khôn. Người đời nên nhìn những bà đó ngu, nhưng mà tôi tưởng bà là khôn. Không phải, là bà thiếu thanh tịnh. Bên trên ta nhìn xuống là thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu thanh tịnh mà không có nói chuyện ai, nhưng mà làm rất nhiều việc, Một cái nhìn của họ là một cái giá trị nhiều lắm. Họ thanh tịnh, cái nhìn của họ cũng rất cái giá trị. Không có nói chuyện, mặt họ đầy đủ linh khí, sáng suốt. Ý tưởng của họ là giá trị, từ trường của họ càng ngày càng sáng suốt, đi tới đâu đem lại sự hòa bình cho mọi người, chứ không phải trọt chẹt đó đem lại hòa bình. Trọt chẹt là mất quân bình trong nội tâm, phun tà khí cho người khác, tạo ô trượt tâm thân cho đối phương, không có lợi lộc. Cho nên vô vi là thanh tịnh. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì các bạn mới thấy sự sa sút của chính bạn. Thì hôm nay có duyên làm tôi lại về đây được bàn bạc chút ít với các bạn về sự minh triết của chân tâm. Bây giờ chúng ta mọi người cố gắng hướng về thanh tịnh, rồi chúng ta thấy ta cũng có minh triết mà chưa chịu đi mà thôi. Bằng lòng đi, chúng ta sẽ toàn diện minh triết. Đó kêu là Phật. Chẳng phải đi đâu kiếm ông Phật chi cho khổ. Trong tâm mình có ông Phật mà không chịu truy lùng, không chịu thấy cái thanh tịnh đó, mà để trở về cái ngôi vị sáng suốt thanh nhẹ, tạo được hòa khí cho gia quan, gia ca, xã hội tốt lành. Con người càng ngày càng minh mẫn. Không phải nếu tôi sợ cái này, sợ kia, tôi đủ lực lượng tôi mới quá độ. Điển tôi đầy đủ tôi quá độ. Không cần phải sợ. Nếu có người tu vô vi không sợ cái hoàn cảnh nào hết, có điển là giải được. Cứ sáng tu cho có điển, trung tâm bộ đầu, các bạn sáng rồi, bất cứ trường hợp gì cũng giải, cũng giải, cũng quá độ và giải tỏa được hết, không sao. Chính bản thân tôi dấn thân đi cùng hết cho các bạn thấy. Ông này mà ông yếu một chút là bị đời nó giật rồi. Vô sòng bạc ông cũng đi, vô nhà điếm cũng đi, vô chỗ nào cũng đi mà không có bị gì hết. Càng ngày càng tu càng khỏe càng trẻ, cho các bạn thấy có kiểu mẫu đàng hoàng. Chẳng phải nói dốc nói xạo, có bằng chứng. Càng ngày càng minh mẫn càng nhẹ nhàng. Các bạn đi bộ bao nhiêu tôi đi bao nhiêu, làm gì tôi làm gì, đi theo các bạn. Trẻ hơn tôi nhưng mà tôi cũng vẫn theo được hết. Thì do đâu? Do cái lực tu học nó kết tụ thành sự thanh tịnh sáng suốt cho mọi người chiêm ngưỡng và thực hành, chứ không phải chiêm ngưỡng coi chơi. Ở đây không có phải hát cải lương đâu, coi chơi, thực hành để cho mọi người thấy rõ con đường ta phải đi. Chính ta tự hại, và ta đi là ta tự cứu. Không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Giá trị vô cùng. Thực hành đi, không nên bỏ uổng lắm.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp.
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người, từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây, và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng. Như tôi hồi đó mới tu, tôi 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát. Họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hắt hủi. Như tôi bị gia đình hắt hủi sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi chỉ mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình, vì yêu thương muốn giúp đỡ mình, cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác và để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong góc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận hờn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục, mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Tôi, cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Tâm người ta học, tự nhiên nó xuống nó học được. Khi nó học được nó phản trách. Và sau cái phản trách nó mới gặp đau đớn. Sau cái đau đớn nó bước vào cảnh khổ. Rồi nó khổ, nó mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Nó mới chịu đi thôi. Cái luật nó đặt như vậy. Nên chị hiểu cái luật chị đâu có cấp đâu. Tội nghiệp ta mới đi vậy. Còn mình đã đi như vậy, nhẹ đi nhiều rồi. Có chồng, có con là biết bao nhiêu khổ rồi. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo. Cái đạo do tâm. Mà họ không có hướng về cái tâm. Thì họ phải đi về khổ rồi họ. Rốt cuộc họ quay vào tâm. Họ mới tiến vào biên giới của Phật Pháp. Thấy không? Phải để họ đi chứ mình chẳng ở được đó. Ông Hoàng Anh một thời gian nào rồi. Cái xác anh là lục trời nó trị hả? Bệnh hoạn là trị hả? Chạy đi đâu? Đánh võ đánh một lần chết 10 người nhưng mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm cũng chết vào. Thì lo chi chứ mà. Chuyện ai nữa lên hả? Rồi tới với mình thì mình luôn luôn đối xử thích bình đẳng. Tha thứ là thì vậy thôi. Không có hại ai. Đừng có nghĩ chuyện hại ta. Họ hại họ là họ hại mình là họ hại họ thôi. Không có lợi lộc gì cho chúng ta. Và hành động mình là trả lời cho họ. Hành động của mình là giáo dục họ. Mà hành động mình giận hờn là không có giáo dục được ai. Giận họ. Nhiều người hờn hờn khác thì càng cổ nó lên. Bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình vui hòa không có bệnh vậy. Tánh mình bực bội là bệnh nhiều.
Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ân tái tạo là điều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi Thầy, nơi bạn. Xin Thầy cho lời minh giải.
Qua những cái hành trình động loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn tự thức mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường thay vì quanh quẹo nữa.
Cuộc đời con được kết tập bằng một chuỗi khổ liên tục, nhưng đến một thời điểm nào đó những cùng cực của những nỗi khổ ào ào đến như sóng biển đánh vào bờ cát. Nỗi khổ bão hòa, từ đó hết khổ luôn.
Cho nên tôi đã nói khổ mới bằng lòng bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhưng cái khổ chừng nào chúng ta người tu vô vi phải cảm ơn. Từ trong khổ mà mình quán thông được cái khổ là không bao giờ còn khổ nữa. Họ khổ là tại vì họ chưa hiểu giá trị của sự khổ. Để tiến thân lẫn tâm
họ không hiểu. Nhờ khổ tâm thân mới tiến. Chúng ta người đang tầm pháp vô vi này đều là khổ, không phải người sướng. Cho ngày hôm nay chúng ta quán thông rồi, chúng ta hiểu mọi sự việc trên mặt đất này đừng giáo dục chúng ta, và chúng ta bằng lòng nhịn nhục để tiến tâm lẫn thân, tự qua giải lý chính mình.
Thưa thầy, thầy rất thường nói khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật pháp. Thì tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta lại cứu khổ ban vui sau khi thiền? À, thưa thầy, đó là câu hỏi thứ nhất ạ.
Cứu khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Con người bị khổ nhiều lần mới dẹp bớt tự ái, rồi lúc đó nó mới thấy là cứu khổ ban vui Phật pháp phạt với cứu khổ ban vui. Ngài mới truyền một điển từ bi. Lúc đó người vô chùa nhìn hình Phật thấy mến thương vô cùng và cũng cao đẳng không tương lai khổ quá rồi.
Cho nên con người khó khổ là tiến thân thương là hại. Khó khổ là tiến thân, nghe không? Cho nên cuộc đời mình gặp những cái trong gai khó khổ bực tức đó là mình chắc chắn mình tiến thân. Mình hiểu được nguyên lý vô sanh là mình ở trong đầu, ở cái đâu, ở dưới tiến thân mà sợ, nghe không? Mình nung nấu cái ánh sáng từ bi để bàn chiếu cho mọi người, mình ở trên cũng ở dưới, lúc nào cũng vui cũng cười cũng nhìn họ một cách tha thiết thương yêu tình nào họ thích tâm họ. Đó là nhiệm vụ của trời cho mình phải làm cho nó xong. Thì kỳ này không xong, kỳ tới gặp nó thành bồ cạp, nó cắn mình con xin mình nữa. Nhất định nó đòi cho được.
Thì ông tu ông đất, bà tu bà đất, thì ông mới có khả năng tiến hóa hòa học với cả con vũ trụ, mà bà không có khả năng tiến hóa với cả con vũ trụ. Không có làm chuyện loạn xa được, mình dứt khoát tiến tới mới dẫn tất cả mọi người chung tiến là vậy.
Lượng đại là phước đại, nếu mà con biết có cơ hội con xây dựng cái lượng con ngày càng lớn. Người ta đối xử xấu nhưng mà con đối xử tốt. Con thấy mặt trời không? Họ đối xử với mặt trời đâu có tốt, mặt trời vẫn ban chiếu hàng ngày, mặt trăng vẫn làm việc. Tại sao con không biết nhìn cái đó mà con thực hiện cái tâm từ bi? Đâu có sao, không có mất gì, trời cho mà. Trời không cho con may mắn có việc làm mạnh khỏe đâu. Trời cho con có dịp thế thiên hành đạo, con cứu người. Chồng con sai lầm bước qua một cái giới khác, nhưng mà con có cái lòng từ rồi con đổ được chồng. Cái lòng từ bi nó mới thu hút người ta được. Lòng từ bi con không có thì suốt đời con là người cô đơn mà thôi. Có cơ hội thực hiện từ bi thì mình phải cố gắng thực hiện từ bi, không sao hết. Không có mất đâu mà sợ.
Cái câu nói lượng đại là phước đại, luôn luôn cái tha thứ nha, không mới có phước. Nói tôi làm phước mà tôi không tha thứ được. Tôi biết làm phước giúp người ta mà tôi lại ghét người này ghét người kia, nó phước mất. Cái tha thứ anh mới có phước. Lượng đại phước đại, mà lượng hẹp thì vô phước. Vô phước sao cứ giận vui bệnh hoạn hoài. Có của mua ăn miếng ngon mua ăn không được. Vô phước. Có phước
mới thầy nói thành ra mặt ăn của con này nó ăn nhiều, con bảo nó nói là có phước mới được ăn.
Phước nó không phải ăn nhẹ.
Thành ra này mà không được nói.
Đã ăn cái cao siêu, ăn cái thanh khí điểm của đạo Phật. Con bà ăn là ăn cái trầm trồ không à. Ăn nó sanh hại. Cái bệnh, những cái bệnh ở bên trong quan trọng. Nói về thiết lý cao siêu mà nuốt không vô, ăn đâu có nổi, nghe không hiểu. Chỉ chịu thua không nổi. Lúc này cũng đỡ đỡ rồi. Và nó kỳ kỳ lắm. Mà từ nhỏ tới lớn nghe cái gì mà làm sai cái đồng thường khác. Chấp nhận cái sai của mình.
Giờ đào này thích, đào kia cắt, giận hơn, động loạn mất quân bình thì làm sao mà nó có sáng suốt được. Nghe không? Cho nên nó lấy chỉ không. Và anh sự khởi đầu mở chỉ không, lấy ý không mới tu được. Cho nên đây mới hai mặt tay không. Đó là cái nguyên lý của tôi. Giữ cái đó để đo lường cái tâm mình còn động không? Còn chắc không? Còn giận không? Còn hơn không? Hãy chấp hết giận hết hận. Mà ở đâu phải phá cái cơn giận hơn. Người ta chấp ta phá mình, mình mới thấy là tôi đã ngộ ẩn sinh. Nhờ những người đó tôi mới mở đời qua đời. Chán quá rồi tôi mới tìm được. Thì ẩn sinh đầy đường với là không phải là bây giờ mới gặp ẩn sinh. Thấy không? Càng tu càng chỉ như người ý thức được cảm thông được sinh vô tử, tiến bộ rất dễ. Đã ôm cả một khu trình vô tự. Không cần chỉ nghĩa nhỏ lớn hoặc kiểu gì hết. Không cần biết bàn cãi của mình. Đó là có kinh, có kệ, có văn chương. Nó mới nói thông, đối phương mới hiểu được. Cái chốt nó biết chữ nhưng mà nó nói được. Hỏi chứ cái sự sáng suốt mà nó có từ lâu hay là mới đấy. Và biệt mà mình hiểu sợ. Mình chưa biết sự việc không. Người tu phải trở về với nội tâm mình, sự việc khả năng sẵn có với mình. Mà còn nếu trở về nội tâm mà không sử dụng khả năng sẵn có với chính mình, người đó là đi lạc đàn rồi. Ông đầu đi tìm Phật, rồi mất Phật, mất mình. Mà trở về với mình biết được mình rồi thì có Phật không?
Phật. Ngày tới anh làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân. Chuyện cần thiết á, còn lo chuyện đời nói bậy nói bạ đó là không cần thiết. Thấy đọc cái gì sách vở mà tu sửa được tâm thân á, là cần thiết đáng cần. Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi. Mình không lo tu sửa là không được. Cho nên người tu vô vi là cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cãi bạ là không được. Chắc người này người kia nào không có. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ. Họ nói tốt thì họ thăng hoa. Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu họ phải khổ. Chính luật nó có chứng minh rõ ràng là khi mà anh nghĩ những ác ấy, thấy không? Thì cái tay anh giơ cao cái máy người ta để thì đè lên té xuống mất cái đường. Nghĩ gì ác á, và anh nghĩ gì tình thương và đạo đức nó khác, nghĩ gì nhẹ nhàng nó khác. Nhưng có chứng minh, có luật, có điển đàng hoàng, cái điển anh đi xài vậy, mất vị trí của nó, thấy mình làm chủ mà mình xài vậy, có tiền xài vậy. Nhưng người tu vô vi không phải là tiền mà đếm được là quan trọng, không phải. Điển mà hiểu tâm thức được, cái đó là quan trọng. Một giọt là bán đi tỷ rồi.
Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết rồi đủ. Biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình, đi theo kịp chân của ông mới là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi, không có được. Không để dấu tích, mình cứ nắm dấu tích đó mình đi tới, thì mình có ngày gặp ông. Có nơi có chốn, người ta mới tin ông Phật. Mà tin ông Phật không chịu hành, làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời, nặng làm đất. Chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển của chúng ta niệm Phật thét rồi trung tim bộ đầu nó rút, đó là phần nhẹ, nó mới có thể về trời. Còn cứ ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp chừng nào mới về trời được. Thị phi nói qua nói lại nó hơn thua người này người nọ, suốt kiếp không có được đi đâu hết. Cái lời cái sự nói dốc và hại mình thôi, không tiếng.
Ý nghĩ tốt lành cũng là đấng tạo hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ, càng tu càng thấy tôi rời bỏ được chuyện đời. Đừng nói bản xuất hồn, bản dứt khoát rồi rời bỏ là tâm thức cũng rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa. Thì chúng ta đi đâu? Tôi về cái quê xưa chân cũ của chúng ta, sự thanh nhẹ. Các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng. Vì chúng ta dứt bỏ được trọng tâm là nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia. Bây giờ chúng ta bỏ công tu nhiều, tự nhiên những phần đó nó phải đi. Cho nên chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khá thì người đó nhờ, không tu đắc bà tu bà đạo. Chúng ta mỗi người tự tu tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải là chúng ta đi đâu? Người nhẹ ở từng số đi đâu? Nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhẹ mới có cơ hội về trời, nặng cứ quyến luyến trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu giải quyết tất cả những phiền phiền những sai quấy trong nội tâm, thật lòng tu nhưng mới có duyên ngộ được trong đình tiên hóa.
Cho nên mình tu để mình thấy không. Bây giờ chúng ta bắt cái sắc tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình nó có nghĩa lý hơn và rõ ràng hơn. Bắt cái sắc sở hầu, bắt cái sắc làm pháp luân, bắt cái sắc thiền định, bắt cái sắc chịu khổ, bắt cái sắc hy sinh không đòi hỏi, thì tự nhiên biển cho lặng minh sâu, minh châu mới phát. Lúc đó là lầm cho riêng mới gọi là thành. Cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác là cái hồn chúng ta, không còn ngữ ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này chút thôi, còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thành quen rồi không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tiên bộ đầu một chút xíu là kéo đi về trời, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn là đem xuống âm phủ, cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt càng mệt càng mệt càng mệt càng mệt ngút rồi. Thế thì hắc bạch không phân minh xuất ra ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện công phu mới có tim hồ nó la mệt, nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân. Tại sao bạn dẫn nó đi nói dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt, mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt? Phải cái trách nhiệm của chủ nhân không? Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của các bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình, mình bị kẹt chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bề trên. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ
ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua. Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa.
Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được, chỉ phương tiện tạm tại thế gian mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm, nó có thể giết các bạn bất cứ lúc nào và cứu các bạn bất cứ lúc nào. Kim mẫu, đồng tiền là kim mẫu, tình mẹ nó ở sát bên bạn, sống với các bạn hàng ngày hàng giờ phút khắc, mà các bạn dùng sai là bị phạt liền. Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc, dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được hưởng. Kèm một bên, kèm sát một bên, tình yêu của mẹ sát một bên trong thâm tâm các bạn, nhưng mà không hiểu. Cho nên nghe tôi giảng rồi, từ đây về sau biết đồng tiền là đức mẹ đó, kim mẫu đó, với chúng ta làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm chuyện lấy đồng tiền hại người chúng ta không làm, lấy đồng tiền cứu người cứ việc làm không mất, cứu bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu không mất, mà bệnh hoạn không có nữa, khối óc mở ra, mặt mày sáng lạ. Tại sao? Lấy gì chứng minh? Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước, in kinh, phương tiện giúp người nghèo, người khổ, người đau đớn, các bạn ngồi đó thỏa thẻ nói chuyện đạo cho ta nghe. Rồi về các bạn nhìn mặt các bạn thấy sao? Cười. Trời, bữa nay tôi nói chuyện bà nó mệt không, nhưng mà tôi thấy tôi nói bà khỏe, tôi mừng, mặt tươi. Chứ chứ, bạn làm gì có tiền mà mặt tươi? Người ta có tiền đi ăn nhậu với mặt tươi, mà mày đi nói chuyện không rồi đi. Sớm mơ tới chiều mà đem cơm, đem áo, đem xe hơi, xăng rồi đi nói đạo với người ta mà rất bực khỏe. Không trời trả lại. Nó càng nói về nguyên lý của càng khôn vũ trụ thì càng khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho nó đầy đủ, trả lại phần tiền cho nó. Sức khỏe, sức khỏe về tâm linh, những cái nan giải của người khác mà mình giải được, và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa, thì tự nhiên mình tươi. Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy, nên đâu có gì mà lôi cuốn mà mình bị bệnh. Xài đúng chỗ, làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết, thì những người nó vui. Cho nên cơ đốc người ta ở đây cũng vậy, nhiều chú thanh niên đi làm khổ cực, giao cho ông mục sư hết, rồi sắp đặt ông mục sư sắp đặt sao, mày đi một ngày mày đi 10 nhà kiếm 10 nhà mày nói đạo đi, vô bị chửi bị phun nước miếng cũng cười. Tôi đi với Chúa mà, nó nghĩ tôi đi với Chúa, đi Chúa tôi mách cho người ta biết rằng đường về trời rất gần, tin Chúa đi mới được về trời. Tôi tự nhiên nó khỏe mạnh à, mà ngày nào nó cũng sách vở nó đi như vậy. Mà nhiều người cha mẹ thấy con khùng, nó đâu phải khùng, mặt nó tươi hơn mình sao nó khùng, mắt nó sáng hơn mình sao nó khùng, vì nó giữa trong chân lý và nó hưởng chân lý và nó thực hiện những cái gì chân lý đã kêu gọi nó, và nó muốn làm những chuyện tốt đẹp mách tin cho mọi người để tiến về con đường chân lý là sự thật, thật thà với chính mình, thì nó phát triển, nó khỏe mạnh, nó được hưởng cái món quà của Thượng Đế. Còn mình không có, mình có tiền mà mình rầu, coi ông bên kia thằng đó nó được qua đây nó bao lâu mà nó mua Mercedes rồi tôi mới đúng rồi, cứ đi Toyota hoài, nó nói chuyện đó không à. Rồi đâm nó buồn rầu, rồi thấy mình yếu hèn. Còn mấy thằng kia nó không có, nó thấy nó mạnh, nó thấy nó mang tình thương của Chúa Kitô đi khắp các nơi và nói cho mọi người nghe. Nó là một cơ sở truyền tin của Chúa, thì nó mạnh, nó đâu có sợ, nó đâu có sợ cảnh sát, nó không sợ tù, nó sợ nó mất tình thương. Thấy nó giàu mạnh hơn mình. Sao? Thì gia đình nào có con biết đi tu là quý, không nên nghĩ chuyện sai lầm đối với con. Người nào mà nó có phát tâm đi tu và nó làm cái việc cho quần chúng, quần chúng là cha mẹ nó đó,
từ cái gia đình rối loạn mà nó nói tới gia đình nó phục, một gia đình nó phải đi nhà thờ để nghe lời chân lý của Chúa là quý lắm rồi.
Chùa cũng vậy, mỗi ngày mỗi cơ hội bà con đi chùa chiêm ngưỡng Đức Phật, cái gì hay gì nói với nhau, mách với nhau, rủ càng người đi càng ngày càng đông. Tới đó ông sư phải minh triết và minh giải thì tận độ được mọi người, rồi mọi người sẽ biến thành chùa, gia đình của mọi người thành một căn chùa, đó mới là đúng đường đạo.
Nhìn qua bạn là một gương lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trợ. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kính là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bản chứng để cho các bạn thấy. Rồi từ đó các bạn sẽ đọc cái chân kinh trong tích của các bạn vô cùng sống động, vô cùng cỡ mở, mà không bao giờ bị bí, giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên gia bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. Tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh, nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh, không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đời. Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng có lưỡi đóng nó lại, con tim là nhiều chuyện đóng nó lại dẹp nó đi, mặt mũi tai miệng cũng đóng nó lại dẹp nó đi, để mở chân kinh tiến hóa. Thì phần trọn là mặt mày tay chân của các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này là có tạo. Nếu lấy kinh hiển vi rọi ra cho kỹ thì cũng đúng con quỷ chứ không đúng ai. Mà chỉ trở về mới chân thức rồi mới thấy giống. Thấy giống một hình hài vô cùng sống động, vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi. Cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta mới bỏ công tu thiền. Cho các bạn cũng là người trí thức khoa học, được giáo dục đầy đủ. Tại sao các bạn tu thiền? Đổi sang cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn, và cái gì siêu thoát hơn mà không bị tạm nhiễm. Kể cả bom nguyên tử các bạn cũng không có lo. Nếu nói tới bom đạn thì trong gia đình các bạn nó nổ hàng ngày. Không lưu đạn thì súng nhỏ, không súng nhỏ thì súng lớn. Hai vợ chồng cũng bắn rầm rầm. Mà đâu có ai. Tôi ở đây bình an. Súng lớn, súng nhỏ nó bắn rầm rầm cả ngày. Bây giờ chúng ta nó hâm tới bom nguyên tử, chúng ta lấy cái gì vậy? Phải lấy cái thanh tịnh để giải quyết. Chúng ta mới hỏi ai tạo ra bom nguyên tử? Cũng do đấng đại thanh tịnh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh và hòa tan với đại thanh tịnh. Còn ai? Còn ai? Còn ai là người liệu bom nguyên tử trên đầu ta nữa? Cho nên súng đạn nó đến với các bạn. Các bạn thấy quan làm ấm. Thương yêu nó. Chấp nhận đi, nhịn nhục đi. Vì hồn các bạn không chết. Các bạn trên đường đi trở về với thực chất. Ý chí của các bạn không ngừng nghỉ trong tiến hóa. Không còn sự kẹt nữa. Chỉ có mở, thông và tiến mà thôi. Cho nên cái cơ duyên được hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi cũng bị bom bản bom đạn rất nhiều. Mình mãi thấy ăn bận đàng hoàng thì rất nát hết. Đánh đập lung tung. Nhưng mà cái kiên nhẫn mình đã. Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. Ai cũng ghét. Ngay trong gia đình một việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bờ, nó tìm cách phá hoại đi. thiêng liêng cho đến người phàm, nhưng vẫn chấp nhận vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi, chỉ có tiến không có lùi. Cho nên các bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó, các bạn là tôi mới là được, mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm nội tạng, và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau họ biết ta đã đổi rồi. Cứ đi tới để học, tự cách mạng lấy tâm linh để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai cái chia ra kẻ đông người Tây, nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đang sống chung trong nguyên khí của đấng trở lại, không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồi tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị điều hành của chính mình, tự kỳ thị kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập ở cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sáng suốt.
Con xin hỏi thầy một cái dạy, con cũng tu cái pháp này cũng không được bao lâu, nhưng mà con một điều cũng nhận thức này là để được một đồng hành động thầy, chúng ta tu cái này chúng ta phải ngồi lại nhau tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi người. Thì cái điều con thấy là hay nhất là chúng ta tu cái pháp này đầu thì chúng ta phải học cái bài tha thứ, hay thử nói trong cái ngày của bạn. Và cái tha thứ là cái bài học đầu tiên mà chúng ta phải làm. Và chúng ta muốn đi đến cái tình thương của Thượng Đế thì cái tha thứ phải rất là quan trọng. Thì con xin thầy có thể nói thêm để tha thứ cho bạn đạo.
Khi ta tu, ta không có nói đồng giáo mà tu là hành đạo thì không nhận đạo. Nếu cũng chia về chia phá thì còn dân đạo thì không hành đạo. Vậy hiểu cái nguyên lý đó, tất cả tôn giáo nào cũng có thể thực hiện cái kỹ thuật để giải thoát tâm linh. Thì đây là một kỹ thuật để giải thoát tâm linh, tâm linh là không có phê phái gì hết, chỉ có tâm mà thôi. Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng, tâm là một cơ cấu tự động tiến hóa từ sâu và cảnh nhận thức mà tiến hóa, đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng khứ thượng, càng ngày cái tâm ta lớn rộng, càng lớn rộng thì thể hiện được từ bi, thương yêu, cho nên dễ tha thứ, tâm thanh được nhẹ nhàng, vì chúng ta ở trong cái nguyên lý cứu độ chúng sanh, không có quá phá hoại chúng sanh, không cần không để tôn giáo nào hết, chỉ có tâm chỉ được tiến hóa rồi mình quân bình, khai tâm trí tuệ, thức giác vị trí của chính mình đó, trường sinh dương, dương sinh vạn tâm. Cho nên người tu mà còn nói phê phái không phải tu được, tu sửa mình, kết quả là mở mới là được. Thấy rõ tình trạng lớn rộng, tình Phật, tình bi lớn rộng, ta không có chỉ biết thu gọn lại, tạo ra cảnh mê chấp. Chúng ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ, thì cảm thấy ta khả năng rộng, đang tiến và đang hành, để không đang danh tiếng và kinh hành đạo thì không nhận đạo, không có sự chấp. Thank you.